Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày 7 tháng 1 năm 2015 lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ngũ giác đài điều tra báo cáo về thương vong của thường dân trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo.
Central Command is investigating several what they believe to be credible allegations.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác.
Ít nhất 12 người thiệt mạng trong vụ tấn công tòa soạn của tuần báo Châm Biếm ở Pháp. Indonesia tìm thấy đuôi chiếc máy bay bị mất tích và tấn công bằng xe bom ở Yemen giết chết 30 người.
Trung Quốc loan báo phát hiện dầu khí ở Biển Đông và sẽ đóng thêm tàu chiến trong năm nay. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Tấn Trương phụ trách.
Cảnh sát Pháp cho hay ít nhất 12 người thiệt mạng sau một vụ nổ súng tại tòa soạn của tuần báo trào phúng Charlie Hebdo. Truyền thông loan tin rằng ít nhất hai kẻ vũ trang đã bắn bằng súng trường loại Kalashnikov và một súng phóng lựu trong tòa nhà nơi có văn phòng của tòa soạn. Sau khi nổ súng, những kẻ vũ trang này được cho là đã tẩu thoát trên hai chiếc xe. Tổng thống Pháp nói với các phóng viên báo chí rằng không nghi ngờ gì nữa, đây là một vụ tấn công khủng bố. Ông François Hollande đã đến hiện trường vụ tấn công. Pháp nâng mức báo động ở Paris lên mức cao nhất tiếp theo sau vụ tấn công. Năm 2011, văn phòng của tòa soạn báo trào phúng này đã bị đánh bom xăng sau khi đăng tải một hình hoạt họa nhà tiên tri Mohammed của Hồi giáo trên trang bìa của một số phát hành. Các toán cứu hộ Indonesia cho hay họ tìm thấy phần đuôi của chiếc máy bay số hiệu 8501 của hãng hàng không Air Asia bị nạn trên biển Java hôm 28 tháng 12. Chiếc máy bay chở theo 162 người đã rớt ngoài khơi Bonero. Không ai sống sót được tìm thấy và thi thể của gần 40 người đã được vớt. Chiếc Airbus A320 động cơ đôi đã biến mất khỏi radar và không phát tín hiệu kêu cứu sau khi bay được gần nửa chặng đường từ Indonesia đến Singapore. Theo dự định sẽ dài 2 giờ đồng hồ. Các chuyên gia pháp y của Australia đã đến hỗ trợ cho Indonesia trong việc nhận diện các thi thể. Tại Jakarta hôm thứ Hai, nhà chức trách đã tạm ngưng công tác của một số giới chức hàng không tiếp theo sau những thông tin lộ ra rằng chuyến bay 8501 của Air Asia không có giấy phép hợp lệ để bay trong ngày mà nó lâm nạn. Bộ Giao thông Indonesia nói rằng hãng hàng không này chỉ được bay tuyến bay này từ thành phố Surabaya đến Singapore vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư và thứ Bảy, nhưng chuyến bay này đã cất cánh hôm đó là Chủ nhật. Cơ quan này đã ra lệnh đình chỉ các chuyến bay của Air Asia trên tuyến bay này và sẽ mở một cuộc điều tra đầy đủ không dính tới cuộc điều tra tai nạn máy bay 8501. Trước khi cất cánh và trong những phút cuối của chuyến bay, phi công đã xin bay lên cao hơn để tránh một trận bão. Yêu cầu này không được cho phép vì có máy bay khác ở trong cùng khu vực. Tin Yemen, các giới chức an ninh cho hay một vụ nổ bom xảy ra bên ngoài một học viện của cảnh sát ở thủ đô của nước này khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Vụ nổ xảy ra hôm thứ Tư tại Sana'a khi có nhiều người đang tụ tập bên ngoài tòa nhà. Chưa có ai lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công. Thủ đô của Yemen đã là nơi xảy ra nhiều vụ đánh bom và các vụ tấn công khác trong lúc có nhiều bè nhóm khác tranh quyền lực tại một nước đang gặp khó khăn về an ninh kể từ phong trào nổi dậy của quần chúng cách nay 3 năm lật đổ lãnh tụ lâu đời Ali Abdullah Saleh. Các phiến quân Houthi theo phái Shia đã chiếm quyền kiểm soát thủ đô hồi tháng 9 năm ngoái và đã đụng độ với các phần tử chủ chiến Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập và những người thuộc bộ tộc theo phái Sunni có liên kết với Al-Qaeda.
Ngũ giác đài lần đầu tiên cho biết quân đội Hoa Kỳ đang tiến hành một số cuộc điều tra về việc có thể đã xảy ra thương vong của thường dân trong những cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu nhắm vào nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Thông tín viên Carla Babb của đài VOA ghi nhận thêm chi tiết trong bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Trong nhiều tháng nay, ngũ giác đài nhất mực nói rằng những vụ không kích ở Iraq và Syria không gây ra thương vong cho thường dân. như một sự thay đổi đã xuất hiện hôm thứ Ba vừa qua với phát biểu của chuẩn đô đốc John Kirby, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ.
Central Command is investigating several what they believe to be credible allegations of possible.
Bộ Tư lệnh miền Trung đang điều tra một số cáo giác mà họ tin là những cáo giác khả tín về thương vong có thể xảy ra cho thường dân.
Ông Kirby không nói rõ thương vong xảy ra ở Iraq hay Syria hay ở cả hai nước đó. Ông cũng không cho biết ai đã đưa ra các cáo giác, nhưng ông nói rằng một số cáo giác phát xuất từ bên trong quân đội Mỹ sau khi họ điều tra về những vụ không kích trong khu vực.
We are very mindful of trying to mitigate the risk to civilians every time we operate everywhere.
Chúng tôi chú trọng rất nhiều tới việc giảm thiểu rủi ro cho thường dân trong các hoạt động của mình ở mọi nơi mọi lúc. Và do đó, khi nào chúng tôi tin là đã xảy ra những thiệt hại ngoài ý muốn hay đã gây thương tích hoặc tử vong cho thường dân, chúng tôi nghiêm túc xem xét sự việc và chúng tôi sẽ điều tra. Đó là một việc quan trọng đối với chúng tôi.
Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết, những vụ không kích của Mỹ đã giết chết 52 thường dân ở Syria. Ông Rami Abdulrahman, người đứng đầu tổ chức theo dõi nhân quyền có bản doanh ở Anh, nói với đài VOA rằng tuy con số đó nhỏ hơn nhiều so với con số những người bị thiệt mạng dưới tay của chính phủ Syria và phiến quân nhà nước Hồi giáo, nhưng mỗi người bị giết hại trong vụ xung đột này đều xứng đáng được hưởng công lý.
Chúng tôi làm việc cho nhân quyền, cho tất cả mọi người ở Syria. Chúng tôi không cần biết những thường dân đó là ủng hộ chính phủ, ủng hộ nhà nước Hồi giáo hay ủng hộ bất kỳ phe nào. Chúng tôi không biết, nhưng chúng tôi cần phải bảo vệ cho thường dân.
Ông Abdulrahman nói rằng tổ chức của ông không nhận được báo cáo nào về thường dân bị thiệt mạng trong những vụ không kích của Mỹ trong vài tuần qua. Ông cho rằng các cuộc điều tra của Ngũ Giác Đài có thể là về những vụ việc đã xảy ra trong những vụ tấn công trước đó.
Những hành động trả đũa nhau gần đây giữa người Palestine và Israel đã đặt ra những câu hỏi về vấn đề trong năm nay có đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ đứng ra làm trung gian hay không. Palestine đã thất bại trong cuộc vận động cho một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nhằm định ra một thời hạn 3 năm để thiết lập một quốc gia của người Palestine. Sau đó họ phát động một nỗ lực tham gia tòa án hình sự quốc tế nhằm truy tố Israel về các tội ác chiến tranh. Hành động này khiến Israel phong tỏa việc chuyển khoản thu nhập thuế hàng tháng cho chính quyền Palestine. Theo tường thuật của thông tín viên Pam Dawkins của đài VOA, một số nhà phân tích cho rằng Hoa Kỳ có thể phải xét lại sách lược điều giải của mình. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Trong khi Palestine quay sang tòa án hình sự quốc tế để được hỗ trợ và Israel cứu xét động thái tiếp theo của họ, Hoa Kỳ nói sự chủ động giao tiếp mang tính xây dựng là cách duy nhất để có thể tiến tới phía trước. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bà Jen Psaki phát biểu.
Hard as it is, all sides need to find a way to work constructively and cooperatively.
Bất kể là khó khăn đến đâu, tất cả các bên cần tìm ra một cách để làm việc dựa trên tinh thần xây dựng và hợp tác để giảm căng thẳng, từ bỏ bạo lực và tìm ra một con đường tiến tới phía trước.
Bà Psaki nói, Ngoại trưởng John Kerry đã dồn nỗ lực để khuyến khích cả hai bên tiến tới phía trước. Nhưng các nỗ lực ngoại giao của Mỹ có thể đã gặp phải một chướng ngại rất khó tháo gỡ, theo nhà phân tích về Trung Đông Aaron David Miller của Trung tâm Woodrow Wilson.
This is so hard. And the breakthroughs have been so infrequent.
Tình hình cực kỳ khó khăn và những bước đột phá rất hiếm khi xảy ra. Và chúng ta bây giờ đang nói đến những vấn đề cốt lõi trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Đó là vấn đề Jerusalem và vấn đề người tị nạn trong một không gian rất nhỏ hẹp và giới hạn.
Ông nói giới lãnh đạo của tất cả các bên là một phần của vấn đề.
Neither this Israeli prime minister nor this Palestinian president nor this American president has the will.
Cả đương kim thủ tướng Israel lẫn tổng thống Palestine và ngay cả tổng thống Mỹ hiện nay không có ai có đủ ý chí, kỹ xảo hay năng lực, hoặc ít ra cho tới nay họ chưa chứng minh được các đặc tính đó để làm những gì được đòi hỏi để khiến cho các quyết định trở nên cần thiết.
Những thách thức khác trong khu vực, chẳng hạn như sự trỗi dậy của nhóm nhà nước Hồi giáo và các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, là những vấn đề làm mất sự tập trung của chính quyền Obama, theo ông Miller. nhưng Hoa Kỳ không cần xét lại chiến lược tổng thể của mình để đối phó với vấn đề Israel và Palestine, theo nhà phân tích Michael Rubin thuộc Viện Nghiên cứu American Enterprise. Ông nói,
What the United States needs to do is dig in its heels and insist that the agreements...
Điều mà Hoa Kỳ cần phải làm là giữ vững lập trường của mình và kiên quyết đòi hỏi là các hiệp định mà hai bên đã thỏa thuận với nhau phải được thực thi.
Ông nói một nỗ lực do Hoa Kỳ dẫn đầu để cắt giảm tài trợ quốc tế có thể buộc cả hai bên trở lại bàn thương thuyết. Ông Rubin nói tiếp.
If money is endless, if there's never an impediment to providing aid to reconstruct...
Nếu tiền bạc không bao giờ cạn, nếu nguồn viện trợ tái thiết không bao giờ gặp trắc trở sau khi một trong các bên liên hệ quyết định phát động chiến tranh, thì lẽ dĩ nhiên, quyết định đi tới chiến tranh sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Các giới chức của Bộ Ngoại giao Mỹ nói Israel và Palestine cần chọn lựa những bước hành động mà họ sẽ thực hiện, nhưng Hoa Kỳ tiếp tục tin rằng đối thoại là cách duy nhất để giải quyết các vấn đề trong lâu dài.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam hạ giá tiền đồng. Ngân hàng Trung ương ngày 7 tháng Giêng loan báo hạ giá tiền đồng Việt Nam 1% trong nỗ lực kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Động thái này có thể giúp hàng xuất khẩu của Việt Nam cạnh tranh hơn các nước trong khu vực giữa lúc đồng đô la Mỹ đang tăng giá. Tỷ giá hối đoái được đặt ra hôm nay là mức 21.458 đồng một đô la so với mức giá 21.246 đồng của hôm trước. Bloomberg dẫn thông cáo tối qua của Ngân hàng Trung ương cho biết việc điều chỉnh này phù hợp với kế hoạch phát triển của nhà nước cho năm 2015. Việt Nam đề mục tiêu tăng trưởng 6,2% và giữ lạm phát ở mức 5% trong năm nay. Năm ngoái, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 5,98%, tức là mức cao nhất trong vòng 3 năm qua, nhờ xuất khẩu tăng mạnh, chủ yếu từ các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, và lạm phát giảm xuống mức 4,09%. Thống kê của chính phủ cũng cho thấy xuất khẩu tăng 13,6%, đạt 150 tỷ đô la trong năm rồi. Đây là lần đầu tiên Việt Nam phá giá tiền đồng kể từ giữa năm 2014 khi Ngân hàng Trung ương hạ giá đồng bạc Việt Nam xuống 1%. Ngân hàng ANZ cho rằng tiền đồng Việt Nam sẽ tiếp tục hạ giá thêm nữa vào cuối năm nay và dự đoán tỷ suất hối đoái có thể lên tới 22.050 đồng một đô la. Tuần rồi, Ngân hàng Nhà nước thông báo nhắm mục tiêu giữ tỷ giá hối đoái ổn định trong năm. Trung Quốc loan báo phát hiện dầu khí ở Biển Đông. Tổng công ty dầu khí Hải dương Trung Quốc CNOOC loan báo vừa phát hiện mỏ dầu khí nước sâu ở Biển Đông. Thông cáo tối ngày 6 tháng Giêng cho hay, tập đoàn dầu khí quốc doanh này tìm thấy trữ lượng dầu khí cỡ trung bình tại giếng Lăng Thủy 25-1. CNOOC nói giếng có độ sâu 980 mét, có thể sản xuất trên 35 triệu phút khối mỗi ngày. Trước đó, vào tháng 8 năm ngoái, CNOOC tìm thấy một mỏ dầu khí lớn hơn trong cùng lưu vực tên là Lăng Thủy 17-2, có khả năng sản xuất trên 56 triệu phút khối mỗi ngày, cách tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc chừng 150 cây số về hướng Nam. Mỏ dầu này được phát hiện không lâu sau thời điểm leo thang tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam với Trung Quốc hồi tháng 5, khi CNOOC đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Hà Nội nói thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa. Theo giới phân tích, Bắc Kinh đang dùng giàn khoan Hải Dương 981 trong âm mưu bành trướng chủ quyền ở Biển Đông. CNOOC đề mục tiêu là từ năm 2011 tới năm 2015 mở rộng hoạt động khai thác ở vùng biển ngoài khơi phía Nam. Trước đây, Trung Quốc chỉ thăm dò dầu khí ở vùng biển có độ sâu dưới 300 mét. Giàn khoan 981 đã đưa công tác khai thác dầu khí của Trung Quốc từ thềm lục địa tiến ra biển sâu, giúp cho Bắc Kinh tăng cường an ninh năng lượng và giành thế chủ động trong việc khai thác dầu khí ở Biển Đông. Truyền thông Trung Quốc nói, giàn khoan với kỹ thuật thăm dò dầu khí nước sâu này tô đậm sự hiện diện của Bắc Kinh ở Biển Đông. Tập đoàn dầu khí CNOOC của nhà nước Trung Quốc tuyên bố, việc phát hiện mỏ dầu Lăng Thủy 251 hôm nay càng cho thấy các tiềm năng khai thác đầy hứa hẹn của Trung Quốc ở các vùng biển sâu. Trung Quốc tăng cường tàu chiến. Trung Quốc sẽ đóng thêm tàu chiến trong năm nay và củng cố đội tàu ngầm tấn công nguyên tử trước năm 2020. Tờ One China Times dẫn nguồn tin từ tin tức buổi chiều Quảng Châu cho hay là trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã cho hạ thủy nhiều tàu khu trục lớp kiểu 052C, là lớp tàu khu trục tên lửa hiện đại nhất do Trung Quốc tự chế tạo, giữa lúc Hải quân Trung Quốc đang lên kế hoạch thiết lập các đội tàu sân bay chiến đấu. Hiện Hải quân Trung Quốc đang có 5 chiếc 052C và 5 chiếc tàu khu trục 052D được thiết kế để hộ tống tàu Liêu Ninh, tức là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, cũng như những chiếc tàu sân bay khác trong tương lai. Những chiếc khu trục được trang bị hiện đại này được xem là hệ thống phòng thủ mới nhất của đội tàu chiến Trung Quốc. Nguồn tin này cũng cho biết thêm là Bắc Kinh dự định đóng thêm một chiếc 052C nữa và 7 chiếc 052D, tăng cường khả năng tác chiến của Hải quân Trung Quốc trên biển. Giới hữu trách Trung Quốc nói, với một lực lượng hải quân hùng hậu, Bắc Kinh có thể góp phần nhiều hơn trong công tác giữ gìn ổn định thế giới. Trước những quan ngại từ cộng đồng quốc tế rằng hòa bình khu vực và thế giới có thể bị đe dọa trước các động thái tăng cường lực lượng, dương oai diễu võ, lấn áp ảnh hưởng từ Bắc Kinh, nhất là tại khu vực Biển Đông.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết những cuộc xung đột đã buộc 5 triệu rưỡi người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn trong 6 tháng đầu của năm 2014. Theo báo cáo mới nhất của Cao ủy tị nạn, số người tị nạn tăng mạnh sau khi đạt mức kỷ lục 51,2 triệu người vào cuối năm 2013 từ trụ sở chính của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Thông tín viên Lisa Schlein của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Với đà gia tăng như hiện nay, cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc e rằng số người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa trên toàn thế giới sẽ lên cao tới một mức kỷ lục khác nữa vào cuối năm nay. Những xu hướng mới cho thấy từ tháng Giêng đến tháng 6 năm 2014, có 1 triệu 400 ngàn người đã vượt các ranh giới quốc tế để trở thành người tị nạn. Những người còn lại, hơn 4 triệu người, trở thành những người thất tán ngay bên trong quốc gia của mình. Phát ngôn viên Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, ông Adrian Edwards, cho đài VOA biết rằng Syria lần đầu tiên trở thành nước có số người tị nạn đông nhất thế giới, vượt qua vị trí mà Afghanistan đã nắm giữ trong hơn 3 thập niên.
Syria has really been
Syria đang trải qua một cuộc chiến tranh đã làm thay đổi tất cả mọi thứ. Gần 10 triệu người tị nạn và tản cư tính đến giữa năm 2014. Những con số đó vẫn tiếp tục gia tăng. Hiện nay cứ 4 người tị nạn mà cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc giúp đỡ là có một người Syria. Cuộc chiến tranh ở Syria không có dấu hiệu chấm dứt và trong khu vực xung quanh Syria là nơi vốn có rất nhiều người tị nạn. Chúng tôi nhận thấy khả năng tiếp nhận người tị nạn bị căng thẳng rất nhiều.
Phúc trình của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết thế giới đang bị khốn đốn vì một tập hợp chất người của những cuộc xung đột mới và những cuộc xung đột cũ. Văn kiện này nêu ra sự kiện là những vụ xung đột tương đối mới ở những nước như Syria, Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan đang diễn ra cùng lúc với những cuộc xung đột cũ, những cuộc xung đột không có dấu hiệu chấm dứt. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết 2.700.000 người Afghanistan tị nạn trên thế giới tiếp tục là khối người tị nạn thâm niên lớn nhất mà cơ quan này chăm sóc. Tiếp theo sau Syria và Afghanistan, những nước có số người tị nạn rất đông đảo là Somalia, Sudan, Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Miến Điện và Iraq. Ông Edwards, người phát ngôn của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, cho biết những nước nghèo và những nước nằm gần những khu vực có xung đột phải vác gánh nặng lớn nhất của người tị nạn.
Relative to their population sizes, Jordan and Lebanon are hosting most refugees.
Tính theo dân số thì Jordan và Liban là hai nước tiếp nhận người tị nạn nhiều nhất, tổng cộng gần 1.800.000 người. Mặc dù vậy, gánh nặng kinh tế lớn nhất lại được cảm nhận bởi các nước khác, đó là Ethiopia và Pakistan. Tính theo quy mô của nền kinh tế thì hai nước này có số người tị nạn đông hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Những vụ xung đột quy mô lớn và những vụ tản cư trên diện rộng cũng đang xảy ra ở Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Hai nước này đang đối mặt với mối rủi ro bị quên lãng bởi công chúng và bởi các nước cấp viện.
Ông Edwards nói rằng những vụ xung đột ở Phi Châu đang tạo ra những hậu quả vô cùng tai hại về mặt kinh tế và nhân đạo cho các nước láng giềng nghèo khó. Ông cho biết những nước này đang tiếp nhận hàng trăm ngàn người tị nạn và thường là họ không có được sự hỗ trợ thỏa đáng từ các chính phủ của những nước giàu có trên thế giới.
Giới hữu trách Trung Quốc vừa chuyển vụ án chống tham nhũng của cựu Bộ trưởng Công an Châu Vĩnh Khương sang cho các công tố viên. Đây là diễn biến mới nhất trong chiến dịch bài trừ tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Cơ quan chống tham nhũng của Bắc Kinh, Ủy ban Giám sát Kỷ luật Trung ương, đưa ra thông báo trên trang web hôm thứ Tư nói rằng vụ án của ông Châu cùng với một số vụ khác được chuyển cho các cơ quan pháp luật để tiến hành xét xử. Ông Châu là giới chức cao cấp nhất tính đến nay đã bị bắt trong chiến dịch mạnh tay bài trừ tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Hồi đầu tháng 12 vừa qua, ông Châu Vĩnh Khương bị bắt và bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản vì những cáo buộc làm lộ bí mật quốc gia và nhận hối lộ. Cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị này là đảng viên Cộng sản cao cấp nhất của Trung Quốc bị truy tố trong hơn 3 thập niên qua. Hiện chưa rõ liệu chiến dịch chống tham nhũng có thành công hay không, bởi vì chiến dịch này chưa thể hiện được sự kết hợp với các cải cách rộng lớn trong hệ thống chính trị của Trung Quốc. Thêm vào đó, tòa án của Trung Quốc do Đảng Cộng sản kiểm soát khiến cho khó có thể đánh giá được liệu các vụ án tham nhũng có mang động cơ chính trị hay không. Nhưng Chủ tịch Tập Cận Bình kiên quyết đẩy mạnh chiến dịch bài trừ tham nhũng. Ông nói rằng tham nhũng tràn lan đe dọa tính hợp pháp và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tức là đảng duy nhất cai trị Trung Quốc. Các công tố viên Nam Triều Tiên đã truy tố con gái Chủ tịch hãng hàng không Korean Airlines vi phạm luật an toàn hàng không và cản trở điều tra của chính phủ sau khi cô này gây ra vụ được gọi là hạt macadamia nổi đóa trên một chuyến bay. Cô Heather Joe, một cựu điều hành viên và đứng đầu khâu phục vụ của hãng Korean Airlines hôm thứ Tư bị truy tố về vụ việc xảy ra hôm 5 tháng 12 năm ngoái khi cô cho hoãn một chuyến bay lại và đuổi việc tiếp viên trưởng bởi vì một tiếp viên đã mang đến cho cô này hạt macadamia vẫn để trong gói thay vì bày ra dĩa. Cô Cho đã từ chức khỏi hãng hàng không và đã công khai xin lỗi. Tòa đã ra lệnh giam cô này từ hôm 30 tháng 12 sau khi xác định bị cáo gây rủi ro cho máy bay và tìm cách phá hủy bằng chứng. Phó ban công tố Kim Chang-hee nói với các phóng viên báo chí hôm thứ Tư rằng cô Cho đã đe dọa đến sự an toàn của máy bay vì sự nổi đóa của cô. Ông Kim cũng cho hay, một nhân viên khác của hãng Korean Airlines cũng bị truy tố, hành động xóa bỏ bằng chứng và can thiệp vào cuộc điều tra của nhà cầm quyền. Một giới chức bộ giao thông cũng bị truy tố vì đã làm lộ thông tin của cuộc điều tra.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon vừa ra một thông cáo nói rằng người Palestine sẽ tham gia Tòa án Hình sự Quốc tế, gọi tắt là ICC, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Thông cáo ra ngày hôm qua, thứ Ba, được đăng tải trên trang web của Liên Hợp Quốc trong phần các văn kiện hiệp ước cùng với một số thỏa thuận khác được chấp thuận mà Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã ký hồi tuần trước. Diễn biến này sẽ mở đường cho người Palestine truy tố Israel phạm tội ác chiến tranh, nhưng cũng có thể dẫn đến việc người Palestine phải đối diện với những cáo trạng tương tự. Ông Abbas theo đuổi mục tiêu tham gia Tòa án Hình sự Quốc tế sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bác bỏ dự thảo nghị quyết, đặt ra thời hạn chót cho việc thành lập một nhà nước Palestine trên lãnh thổ bị Israel chiếm đóng sau cuộc chiến tranh năm 1967. Vụ này đã bị Israel chỉ trích và chính phủ Israel đã ngưng chuyển 125 triệu đô la tiền thuế doanh thu cho người Palestine. Hoa Kỳ cũng chống lại động thái đó và muốn rằng những vấn đề giữa Israel và Palestine được quyết định thông qua thương lượng chứ không phải do Liên Hợp Quốc đứng ra giải quyết. Công ty dầu hỏa khổng lồ Royal Dutch Shell chấp nhận trả hơn 83 triệu đô la để bồi thường cho mấy ngàn cư dân trong cộng đồng ngư phủ ở miền nam Nigeria bị ảnh hưởng bởi hai vụ tràn dầu. Công ty Shell hôm thứ Tư đồng ý trả khoảng 3.200 đô la cho mỗi người trong tổng số hơn 15.000 người và 30 triệu đô la cho cộng đồng Bodo nằm trong lưu vực sông Niger có nhiều dầu hỏa. Đây là khoản mà Shell đền bù cho hai vụ tràn dầu mà công ty này gọi là hết sức đáng tiếc xảy ra trong khu vực vào năm 2008. Shell cũng cho biết công ty này cũng cam kết đầy đủ công tác dọn dẹp ô nhiễm. Bình Nguyên ban đầu đòi Shell bồi thường 400 triệu đô la trong cuộc chiến pháp lý dài 3 năm qua, trong khi công ty dầu khí này đề nghị bồi thường cho cộng đồng 6.000 đô la. Số tiền 3.200 đô la bồi thường mà các bên đồng ý tương đương với khoảng 3 năm thu nhập của một người lao động được nhận mức lương tối thiểu ở Nigeria. Tổ chức ăn sát quốc tế ước tính hai vụ tràn dầu này bị ảnh hưởng bởi một khối lượng hơn 100.000 thùng dầu. Hãng Shell ban đầu rút con số đó xuống chỉ còn khoảng 4.000 thùng dầu, nhưng sau đó nói là có thể là nhiều hơn như vậy, nhưng không cho biết chính xác là bao nhiêu. Hoạt động khai thác dầu khí của công ty Shell gặp phải nhiều chỉ trích ở Nigeria, nơi mà người dân cáo buộc công ty này không bảo trì đầy đủ các đường ống dẫn và thiết bị dẫn đến việc tràn dầu, phá hoại môi trường và kế sinh nhai của người dân. Ông Mitiu Sumonu, tổng giám đốc chi nhánh hãng Shell ở Nigeria hôm thứ Tư nói rằng nạn ăn cắp dầu và lọc dầu lậu gây ra ô nhiễm môi trường và các khu vực đó sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng nếu tình trạng đó vẫn tiếp diễn. Tổng thống Pakistan Mamnoon Hun Sen hôm nay thứ Tư ký luật cho phép thành lập các tòa án quân sự để nhanh chóng xét xử các nghi can khủng bố dân sự. Quốc hội Pakistan đã thông qua dự luật này hôm thứ Ba.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.